sân giận si mê. Mình ở ngoài mình nói không có nó ngon nó ngọt, nhưng mà trong lòng của mình chứa đầy, tôi nói là ngoài thì niệm nam mô mà trong bụng thì chứa đầy một bồ dao găm vậy, thì mình đâu có chuyên trở được. Giống như nói rằng cái tâm mình nó vừa tham lam vừa sân giận si mê, mà mình cầu siêu, ai siêu bây giờ? Ai siêu bây giờ? Mình hỏi ai siêu giờ? Ngay mình không siêu mà bây giờ mình cầu cho ai siêu giờ? Chính mình đó, mình nói là cái bằng mình ghét, mình hận người này, thù người kia, rồi mình tới mình tụng kinh để cầu cho một người khác siêu, thì mình cầu cái gì giờ? Cả nguyên con người của mình mang cả toàn bộ cả chất lửa, chất bất tịnh, chất hư mà mình muốn cầu cho một người, thì làm sao mà mình có đủ năng lực đó? Cho nên vì vậy Đức Phật nói rằng phải nhờ cái ngày rằm tháng bảy là ngày tăng thanh tịnh. Những vị tăng đã chứng ngộ thanh tịnh mới dụng cái tâm thù thắng này mới chuyển hóa được, gửi đến một thông điệp cho những người khổ đau là xá tội vong nhân. Cho nên nếu mà mình vào trong chùa hay bất cứ gì vậy, tâm tư mình phải thanh tịnh, phải quan hỷ, phải nghĩa là cái bằng tốt đẹp á, thì nó mới chuyên trở được, mới có thể cải hóa mình nói người khác, họ mới cảm thấy nó hạnh phúc được. Chứ nếu mà mình không có được cái tâm tư tốt đẹp rồi á, bây giờ mình muốn kêu người ta tốt thì chuyện nó rất là khó. Cho nên phần đầu tiên là mình phải có tu có sửa. Mà ở đây chúng ta nói rằng khởi một niệm lành nó giống như là mình nói là giống như hoa mua vậy, tức là nghĩa là cái không đáng gì á, nghĩa là một niệm lành không đáng gì. Giống như một đứa trẻ con á, mà nó về nghĩa là nếu mà nó biết ý chuyện, nó nói với ba với mẹ nó nghĩa là trong ngày phát ở đây, nó là cái bằng nghĩa là ba ơi con thương ba lắm, I love you so much, tức là đó là một niệm lành. Mua không được, cái đó không đáng giá gì. Hỏi cái câu đó có đáng giá gì không? Không đáng gì, không đáng giá gì hết. Nhưng mà nếu nó khởi từ một cái tâm chân thật thì nó trở thành một niệm lành. Và với một niệm lành như vậy, mình có thể mua, mình có thể xây được nghĩa là cả một cái cảnh chùa, một cái ngôi chùa bằng trầm hương. Chứ không phải nhất thiết là mình phải có tiền của nhiều. Thành ra khởi niệm lành ở đây cũng có ý niệm rằng nếu chúng ta muốn hóa giải được tất cả các quan gia nghiệp báo của chính mình và chuyên trở được cái tâm thanh tịnh tốt đẹp này đến với tha nhân, tức là những người đang bị khổ đau, thì đầu tiên cái tâm tư mình phải tốt đẹp. Và khi mà cái tâm tư mình tốt đẹp rồi, dù niệm lành nào nhỏ đi nữa đó, nó vẫn là chuyên trở được cái niệm lành này á, nó trở thành một công đức thù thắng cho những người tiếp nhận. Cho nên các vị nói trong Phật giáo nó có nhiều câu chuyện lắm, kể cả là một bà lão nghèo đi xin ăn, rồi nữa là mua được có một đồng dầu, người ta cho thấy một đồng dầu để cúng dường đèn, thì ngọn đèn dầu đó trở thành ngọn đèn dầu gì bất diệt. Nghĩa là cái đó là một cái niệm lành. Cho nên vì chính một cái niệm lành, ý niệm vừa khởi lên với một cái lòng nghĩa là nghèo khổ xin được một đồng thôi mà mua dầu để cúng Phật không, thì niệm lành đó nó biến thành ngọn đèn trí tuệ suốt cả nhiều kiếp sau quá khứ của người đó. Nó nhỏ như vậy đó. Thành ra từ cái chỗ mà mình đọc một cái câu kinh, mình đọc một câu lần đó, bằng nếu khi nào các vị nhớ kỹ cái câu đầu tiên mình vô mình tụng kinh đó, có một câu rất là quan trọng. Nếu các vị muốn dứt sạch hết các nghiệp báo của mình trong đời này, trong đời quá khứ và đời tương lai, thì các vị chỉ cần làm một việc thôi. Cái vòng tròn, các vị chúng ta gọi là cái cycle, cái vòng tròn này, họ nói một câu thôi: quy y tròn một niệm thì dứt sạch nghiệp ba kỳ. Rất là rõ ràng. Nhưng mà mình là không còn một niệm. Quy y tức là cái bằng trở về nương tựa với ba ngôi Phật Pháp Tăng, mà phải thành tính, phải tròn một niệm, tức là không có nghi ngờ, không có đổ vỡ, không có sức mẻ, thì các vị có thể dứt sạch được nghiệp ba kỳ một cách rất là chắc chắn nhỉ? Không có sai. Nhưng mà mình không có tròn một niệm. Một niệm rất là nhỏ thôi. Cho nên cái chỗ là một cái, nếu mà khởi một niệm lành, một niệm rất là nhỏ. Cho nên ngay cả việc mà mình nói rằng là cái nghĩa cử mà mình nói là thương ai đó, nghĩa cử mình làm một món ăn ai đó, ai ăn mình vui, cũng là những niệm lành. Thấy người ta hạnh phúc đi ngoài đường và mình cũng cảm, cũng muốn chia sẻ như vậy, cũng khởi một niệm lành. Tất cả những cái gì mà nó chuyên trở trong tâm tư chúng ta mở ra hết để nó biến thành những cái niệm lành đó, thì sau này cái niệm lành nó trở thành một sức mạnh, nó có thể chuyên trở được. Nó không đáng giá, mình thấy giống như là hoa mua không đáng giá, nhưng mà nó sẽ chuyên trở được những cái vấn đề lớn để chúng ta thành tựu trong tương lai. Ở đây có nhiều người không biết hoa mua, cho nên khi mà đọc thơ, câu thơ Trụ Vũ gọi là cái bằng nghĩa là nếu mà khởi niệm á, tức là cái bằng khởi một niệm mà giống như hoa mua vậy, mà nếu khởi niệm mua được hoa mua đó thì giống như là cái bằng hoa mua thì không ai mua, không ai bán để mua đó. Nhưng mà nếu mà khởi mà mua được cái gì không đáng gì đó mà khởi được niệm lành á, thì các vị cái này còn hơn xây được một cái chùa tầm hương.
Các vị thấy những ý niệm rất nhỏ nhưng mà nó sẽ tạo dựng cho một cái nền tảng tương lai của mình trong cái tư tưởng của Phật giáo. Nếu mà chúng ta muốn xả hết được cái tâm tư mà cái bất thiện của mình thì chúng ta phải khởi được niệm lành. Và do khởi niệm lành đó chúng ta mới đủ sức kiên trở trong một cái ngày, ví dụ mình nói trong ngày rằm tháng 7 hay trong ngày Vu Lan, mình mới gửi được cái ý niệm này đến cho những cái vong linh và những người đã mất. Họ mới hoan hỷ được, bởi họ biết những người này tốt đẹp toàn bộ trong cái lòng của mình, từ ánh mắt, từ nụ cười, từ ý nghĩ, cái gì của người này cũng tốt hết, cho nên họ mới nhận nhé. Chứ nếu mà họ mình gửi xuống họ toàn là cái bằng đá cục, nào là cái bằng đó là gươm, là dao, là cái bằng chọt, hở là cái bằng nói thiên, nói sỏ, hở là cái bằng nói móc, nói méo, khổ sở. Họ nghĩa là tới từ xa tới rồi, nó tôi đã khổ đây rồi mà giờ gửi thêm này xuống nữa làm cái gì vậy? Cho nên vì vậy nên là mình thấy rằng trang bị trong tâm thức mình trở thành một cái niệm, tìm được nghĩa là những cái chất liệu tốt để xây dựng một tâm thức mình, để khi bắt đầu mình chuyển hướng, mình cầu nguyện, mình mới khởi được điều đó, gửi đến cho cha mẹ, cho cửu quyền thất tổ, cho những thân nhân của mình. Và cái từ xá tội vong nhân như chúng ta nói nãy, tức là cái bằng nếu mà mình thấy rằng nguyên nhân nào mà chúng ta hiểu được rằng có một cảnh giới khác. Bởi vì ngay cả ví dụ như cúng cô hồn, các vị thấy không, cúng cô hồn thì đâu dính dáng thì phải cúng. Nhưng mà muốn nói lên cái phần của lý, của nhân, của quả, nói lên những cái người con Phật phải có niệm yêu thương, những cái niệm lành đến với mọi người. Trong kinh kể rằng là ngày A Nan có bữa ngồi thiền vậy, tự nhiên nó có một con quỷ gọi là quỷ diệm khẩu á, diệm nhiên chứ không phải là diệm khẩu, nó hiện ra. Sau đó nói rằng là trong 3 ngày nữa là ngài sẽ chết đi và ngài phải xuống cảnh giới của địa ngục. Thì ngày A Nan nói bây giờ tôi phải làm sao? Thì nói rằng nếu mà ngài muốn nữa là được tăng thêm tuổi thọ và muốn được ấy thì ngài phải nữa là tu hành, ngoại trừ việc tu hành rồi ngài phải cúng nữa là cho bằng thí thực cho những cái người, cho cái những cái cảnh giới đói khổ của cảnh giới ngạ quỷ. Thì ngài nói rằng thí thực làm thế nào, tức là cho bằng cái ngạ quỷ đó là cho bằng luôn luôn miệng có lửa, tức là nghĩa là diệm khẩu, tức là miệng nó phát ra lửa đói khổ tối ngày. Thành ra ngài A Nan mới bạch Phật, Phật mới nói rằng chỉ ra cái phương pháp là thí thực. Nghĩa là thí thực xong rồi đọc một bài thần chú để mà chuyển hóa cho đó, cho những cái cảnh giới khổ đau được ăn. Thì các vị thấy rằng nếu mà mình muốn biết được rằng là mình có thể đem được cái phần nữa là cái bằng nữa là thí thực cô hồn chẳng hạn. Mình thấy cô hồn là gì? Là những người họ đã là bằng đó là cô thân quạnh mã, không có ai cho. Bây giờ nữa là họ phất phơ bất phưởng vậy mà ngay cả mình sống mà mình còn thương tưởng đến họ. Tức là cái một cái ngày tháng 7 là cái tiết thu, cái trời mưa trời gió vậy rồi họ đau khổ cỡ nào. Bây giờ mình có một cái nhà, mình ngồi trong một cái giảng đường lớn vậy, nó an ổn, còn những người mà nằm mà vất vả ngồi đường họ khổ sao?